SBS Việt ngữ.
Xin chào anh Lê Thanh Long.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa.
Dạ vâng, thưa anh, trong một tuần gần đây, đồng loạt những cái tiếng kêu cứu từ các tù nhân lương tâm ở những cái trại tù khác nhau cùng nêu lên. Thì anh là một cái người cựu tù nhân lương tâm, anh nhìn thấy cái điều này có cái gì lạ không thưa anh?
Dạ, thực sự là tôi cũng thấy đây là một hiện tượng lạ. Vì số lượng tù nhân lương tâm ở hai địa bàn khác nhau là tỉnh Nghệ An, trại 6 và tỉnh Thanh Hóa, trại 5 tiến hành đồng loạt cái việc kết thực.
Vâng, Vũ Quang Thuận cũng báo tin về gia đình là ông cũng đang bị ngược đãi và ông cần gặp luật sư và đã có ý định viết di chúc. Thì không biết là anh có biết cái thông tin đó không thưa anh?
Dạ, đúng là anh Vũ Quang Thuận. Hôm qua thì em trai của anh Thuận cũng thông báo trong chuyến thăm vừa rồi, anh Thuận bị giam ở trại giam Nam Hà.
Dạ.
Tức là hiện giờ chúng ta thấy là cái việc tù nhân lương tâm tuyệt thực hoặc là chuẩn bị tuyệt thực diễn ra tại 3 địa điểm khác nhau, 3 tỉnh khác nhau.
Dạ.
Và đây là một cái sự kiện hầu như là lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, đồng loạt nhiều tù nhân lương tâm một lúc ạ.
Dạ vâng.
Tôi cũng đang thắc mắc về chuyện này và tôi cũng chưa có đầy đủ thông tin, nhưng mà ở đó nó cũng cho ta thấy những cái dấu hiệu có những cái vấn đề đằng sau.
Dạ. Tại sao họ lại tuyệt thực và tại sao cái chuyện tuyệt thực chỉ diễn ra ở tù nhân lương tâm thưa anh?
Dạ, những tù nhân lương tâm khi họ bị tù thì thường là những người đấu tranh bảo vệ quyền con người, họ thực thi quyền con người hoặc là họ thực thi những cái hoạt động mà bảo vệ nền dân chủ với cái quyền của công dân trong một cái xã hội bình thường. Hoặc là trường hợp đặc biệt hơn, tức là người ta bị áp bức bất công bởi những thế lực, những cái quan chức tham nhũng, độc tài, có những cái hành xử sai trái, tội ác đối với họ. Và thông qua cái hành xử của họ thì họ bằng cách này hay cách khác họ có những cái phản kháng để bảo vệ danh dự, bảo vệ cái lẽ phải và công lý.
Có nghĩa rằng từ bên ngoài họ là những người đấu tranh, họ lên tiếng vì công bằng để chống lại những cái bất công. Vì cái chuyện đó mà họ bị bắt vào tù, và khi vào tù thì cái tính chất của họ, cái phẩm chất của họ vẫn trỗi dậy để chống lại những cái bất công ở trong nhà tù, để bảo vệ quyền lợi không chỉ cho họ mà cho những cái người bạn tù khác, đúng không ạ?
Dạ đúng như vậy ạ. Tức là họ là những người tiên phong, những người tốt, những người yêu nước và sẵn sàng hy sinh dấn thân vì cộng đồng. Để đem lại những cái lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng.
Tuy nhiên
họ có lý tưởng.
Dạ vâng.
Yeah.
Tuy nhiên cũng có người hỏi là trong nhà tù có hai vấn đề nảy ra thưa anh. Thì cái sự ngược đãi ở trong nhà tù, nếu như nó đồng khắp, cái điều kiện giam cầm nó như nhau, cả thường phạm lẫn tù chính trị, thì lý do gì mà tù chính trị hoặc là tù nhân lương tâm lên tiếng mà những cái người tù thường phạm không lên tiếng? Có phải rằng là tù nhân lương tâm làm reo không? Hoặc là có một cái sự hà khắc đặc biệt, hoặc là có một cái chính sách riêng để mà quản lý những cái tù nhân lương tâm hoặc là tù nhân chính trị khiến họ không thể nào chịu nổi, buộc họ phải phản kháng bằng cách tuyệt thực? Thì không biết là giữa hai cái giả thuyết này thì anh là một cái người cựu tù nhân lương tâm, anh thấy vấn đề này như thế nào thưa anh?
Thưa chị, đây là có cả hai điều chị đặt ra đều có thể xảy ra. Tức là một mặt không phải là làm reo hay là làm mình làm mẩy theo một suy nghĩ nào đó của ai đó. Nhưng mà một mặt là người tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị, tù nhân nhân quyền, khi họ đã bị vào tù thì họ vẫn tiếp tục cái lý tưởng tốt đẹp cho mọi người. Cho nên họ đấu tranh bằng cái hình thức tuyệt thực là hình thức cao nhất để họ tiếp tục giúp đỡ cái tiến trình thay đổi phát triển cho văn minh, cho tốt hơn của đất nước cũng như là của những người tù khác ở trong một cái môi trường đó. Nhưng mà đồng thời họ cũng có những trường hợp họ đã bị có đối xử hà khắc, đối xử đặc biệt là có trong những trường hợp ví dụ như họ không chịu nhận tội, hay là họ có chỉ ra những cái sai trái của những cai tù hay là những cái quá trình diễn ra trong nhà tù, thì cái cách thức mà người ta dùng để đàn áp hà khắc đối với những người tù nhân lương tâm khiến cho họ buộc phải phản kháng, hành động đấu tranh bằng cách tuyệt thực.
Dạ vâng, có nghĩa là những cái tù nhân chính trị, những tù nhân lương tâm họ bất khuất hơn, họ không chịu nhượng bộ, họ không chịu nhận tội, họ không dễ bị khuất phục như những cái thường phạm khác. Chính vì vậy mà họ bị trấn áp nhiều hơn. Anh cũng vừa mới nói rằng là tuyệt thực là cái hình thức cao nhất. Vì sao vậy thưa anh?
Vâng, thưa chị, tuyệt thực thứ nhất là sẽ rất là tổn hại sức khỏe đối với những người bị tuyệt thực, những người mà tham gia tuyệt thực. Thứ hai là khi tuyệt thực cần có một thời điểm, một cái sự lựa chọn thích hợp để được cái tiếng nói ủng hộ từ phía bên ngoài. Nếu không thì người bị tuyệt thực gần như là sẽ cô đơn và sẽ gặp rất nhiều cái hiểm nguy để bảo vệ lại phải của mình. Và đó cũng là cái công cụ, phương tiện cuối cùng của những người tù ở trong tù để tiến hành đấu tranh. Vì ở trong tù ngoài ra có nhiều hình thức đấu tranh khác, chẳng hạn như là phản kháng, ví dụ như là không chịu ký nhận tội hay là những cái hình thức nào khác. Nhưng mà nếu mà anh phản kháng ở trong tù khi người ta có quyền lực trong tay thì người ta dễ dàng buộc anh vào cái hành vi gọi là chống đối. Và như vậy anh sẽ chịu những cái kỷ luật hà khắc hơn nữa, ví dụ như đi cùng, ví dụ biệt giam ở những cái môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Thế thì như vậy thì người tù buộc phải tìm cách là đấu tranh bất bạo động, ôn hòa, không có những cái hành vi để khiến đối phương buộc mình vào những cái hành vi người ta đàn áp khủng bố cực đoan hơn.
Dạ vâng.
Thế cho nên là hành động tuyệt thực là hành động coi như là cuối cùng, tại vì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của người tuyệt thực rất là lớn.
Dạ. Anh cũng vừa nói là những cái người thực hành cái biện pháp mà tuyệt thực trong nhà tù đó sẽ rất cô đơn nếu như mà họ không có được cái sự đồng hành của bên ngoài. Thì điều đó có nghĩa rằng là cái sự lên tiếng của cộng đồng ở bên ngoài rất quan trọng cho cái việc đấu tranh của họ, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi ạ. Tức là như vậy thì cái sự lên tiếng ở bên ngoài, lên tiếng yêu cầu phải thực thi đúng những cái công ước quốc tế về tôn trọng về quyền con người, yêu cầu về việc tôn trọng chính pháp luật của đất nước của anh, của đất nước Việt Nam. Thì cái đó, cái tiếng nói của cộng đồng ở bên ngoài cũng như là của các tổ chức quốc tế là hết sức quan trọng để tạo áp lực buộc các bên phải tuân thủ đúng những cái điều tối thiểu của tính nhân bản cũng như là những cái cam kết tối thiểu về vấn đề tôn trọng quyền con người.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh Lê Thanh Long rất là nhiều cho những chia sẻ của anh ngày hôm nay.
Dạ. Xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn đài SBS Vietnamese cũng như tất cả các bạn nghe đài.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.